Thứ tư sau Chúa Nhật thứ ba mùa mộng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, Isaiah chương 45 câu 6b đến câu 8, câu 18, câu 21b đến câu 25. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là Đức Chúa, ta làm nên tất cả. Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính. Đất mở ra đi cho mảy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, ta đã làm điều ấy. Đây là lời của Đức Chúa, đấng tạo dựng trời cao. Chính Người là Thiên Chúa làm quả đất thành hình, củng cố cho bền vững. Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu, làm ra nó cho muôn loài cư ngụ. Người phán thế này: Ta là Đức Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Há chẳng phải ta, chẳng phải Đức Chúa, ngoài ta ra không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoài trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ. Vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Ta lấy chính danh ta mà thề, lời chân thật này thốt ra khỏi miệng ta, ta quyết chẳng bao giờ rút lại. Trước mặt ta mọi người sẽ quỳ gối và mở miệng thề rằng: Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Hết thảy những ai giận ghét người sẽ phải đến với người và thẹn thùng xấu hổ. Còn tất cả giống nòi Israel sẽ nhờ Đức Chúa mà vẻ quan toàn thắng. Đó là lời Chúa. Trời cao hơi, này hay gieo sương, mây hay đổ mưa, mưa đức công chính.
Trời cao hơi, nào hay gieo sương, mây hay đổ mưa, mưa đức công chính.
Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa. Về vinh quang của Người hàng chiêu tòa trên đất nước chúng ta.
Hallelujah. Hallelujah. 7 câu 19 hết câu 23. Khi ấy ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy, có thật là đấng phải đến hay chúng tôi đợi đấng khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có thật phải là đấng đến hay chúng tôi đợi đấng khác? Chính giờ ấy Đức Giêsu chữa cho nhiều người khỏi bệnh tật, khỏi quỷ ám và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời cho hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được nhìn, kẻ què được đi, cùi được sạch, biết được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc cho ai không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa.
Chúa cứu người sống công chính.
thầy ấy là ai đây? Bởi vì trước đây tôi đã từng giới thiệu về thầy, thầy quyết liệt lắm, thầy không khoan nhượng, thầy không thỏa hiệp với kẻ ác đâu. Điều đó ngôn sứ Malachi tôi đã được đọc rồi, ở trên 3 câu 2 đến câu 3 là ngôn sứ cuối cùng trong thời cũ ước. Ông đã nói trước về đến cụ thể cái sứ mệnh của ngài, ngài đến ngày mạnh lắm, ngày mạnh như lửa, như thuốc tẩy. Lửa người ta dùng để mà luyện kim, thuốc tẩy của người giặt đồ. Ngài thanh tẩy con cái Lê-vi để cho họ dâng lễ vật theo luật công chính. Ngài chứ lửa mà, ngài phải thiêu bỏ nó chứ. Tại sao hiệu đề giàn áp, ngài lại để cho nó thống trị tôi như vậy? Vì dựa vào cái tinh thần của Malachi nói về đức cứu thế, tôi đã từng rao giảng cho mọi người rằng cái điều đã để sẵn trong cây, cây nào không sinh trái thì chặt quăng ngay vào trong lửa. Cái rơi đã cầm sẵn trong tay sẽ sân lúa, lúa thì đưa vào kho, còn thóc lép thì đốt trong lò lửa. Đó, ông Soan đã giới thiệu về đấng cứu thế đấy, ngài xử như vậy đấy. Còn trong Matthew 3 câu 10 đến câu 13, ông đã nói về sức mạnh của đấng mà ông giới thiệu theo cái ngôn ngữ, theo hình ảnh của ông Malachi đã nói trước. Thế thì ngài như vậy, tại sao bây giờ ngài để cho tôi khổ thế này? Hay tôi đã lỡ miệng nói về ngài không? Ngài không phải là đấng chúng tôi mong đợi, tôi là đấng nào đây? Cho nên khi hai môn đệ Gioan đến đặt câu hỏi như vậy để về báo cáo cho thầy, thì ngay lúc đó Đức Giêsu làm rất nhiều phép lạ. Người mù được nhìn, kẻ điếc được nghe, kẻ què bước đi, người chết sống lại, người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Như vậy Đức Giêsu đúng là đấng đã đến để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 53. Vì Isaiah chương 53 nói về tôi tớ của Giave cũng là đấng Messiah đến ấy, thì ngài gánh lấy bệnh tật của chúng ta, ngài chữa lành cho người hết mọi bệnh tật, ngài phục sinh kẻ chết. Thì đúng rồi, Đức Giêsu làm như vậy để cho Gioan, ông Gioan biết rằng tôi đây này, ông Isaiah đã nói tôi làm đấy. Và khi tôi chữa lành bệnh như vậy, đồng nghĩa là tôi tha tội cho người ta. Và chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Cho nên môn đệ của ông đến chứng kiến tôi chữa lành bệnh, thì họ cũng xác nhận rằng tôi là Chúa. Cho nên về báo cho thầy anh biết, đừng ai vấp ngã gì đâu. Thực ra một sứ Malachi đã nói những cái lời quyết liệt, ngài như là lửa, ngài như thuốc tẩy để thanh tẩy người ta, thì chúng ta không được hiểu theo nghĩa đen, mà phải hiểu theo cái nghĩa thiêng liêng là ngài xử Satan và ngài thanh tẩy tội lỗi chúng ta để giải cứu chúng ta.
mới đi tân hôn của cô gái rất nhân ái, như Thánh Vị 103 hay 102 đã nói, Ngài không xử với chúng ta theo lỗi chúng ta đã phạm, Ngài không trả báo theo điều oan trái chúng ta gây ra. Và sách Khôn ngoan chương 11 câu 27 nói, Ngài nhắm mắt trước tội lỗi chúng ta, và những ai sám hối chạy đến với Ngài, Ngài tha thứ Ngài. Đúng như ngôn sứ Isaiah ngay đầu chương câu 18, tội của các ngươi có đỏ như vải đều thì cũng trắng như bông, có thấm như son cũng trắng như lông chiên. Chúa tha thứ mà, chứ không phải là Chúa tìm cách diệt kẻ có tội. Đến nỗi Phaolô nói ở Roma chương 5 câu 20 này, ông nói gì? Ở đâu tội
đã làm tràn,
ở đó ân sủng
làm chứa chan gấp bội.
Chúa còn ban ơn cho người ta nhiều hơn tội người ta phạm. Bởi vì Chúa làm chủ lịch sử vũ trụ này và làm chủ con người chúng ta. Trong bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah chương 45 từ câu 6 tiếp theo đã nói về Thiên Chúa làm chủ vũ trụ. Isaiah nói không có một Chúa nào đã tạo ra vũ trụ này. Trong vũ trụ này có ánh sáng ư? Chúa tạo dựng. Có bóng tối ư? Cũng Chúa tạo dựng. Có bình an ư? Cũng Chúa đem đến. Ta sẽ gieo sương trời xuống để từ đất nảy mầm nên đấng công chính. Tức là Hosea nhắc lại chuyện ông Gideon ở sách Thẩm Phán chương 6. Ông không biết rằng có nên xuất quân để đánh bọn Madian hay không, thì ông đưa tấm lông chiên ra ngoài sân ông phơi và ông xin là nếu Chúa ủng hộ thì xin cho tôi được thấy dấu chỉ. Ngày sáng mai tôi ra thấy tấm lông chiên ướt đẫm. Ông xin đúng như vậy. Cho nên Isaiah cũng nhắc là ta đã gieo sương trời xuống và từ đất nảy mầm đấng công chính. Đức công chính không ai khác chính là Chúa Giêsu. Ta đã đặt ra quả đất này và không để cho nó hoang vu, để cho con người cư ngụ sống một cách thoải mái, và không có thần nào cứu độ loài người ngoại trừ ta. Cho nên các ngươi hãy hướng về ta thì các ngươi sẽ được cứu độ. Trước ta mọi đầu gối phải quy lệ và tôn vinh Ngài là đấng cứu độ duy nhất, vì mọi miệng lưỡi phải cất tiếng thề rằng Chúa mới thực là cứu độ và Ngài làm cho dân được mạnh sức. Đó, ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa nghe, đúng là chỉ có một mình Thiên Chúa làm chủ vũ trụ này và làm chủ mọi biến cố. Nhưng ông Gioan bây giờ ông bị chao đảo về đức tin là vì ông ấy không đọc Thánh Kinh một cách triệt để. Ông ấy chọn những câu nào ông ấy thích thôi, cái câu nào hợp với tính nóng này của ông ấy đó. Malachi nói được Chúa đến như là lửa thì hợp với tiếng nóng này của ông thích cái đoạn đó. Còn ông ấy chỗ khác có lẽ ông ấy đọc phớt qua hay nó không nhận tâm ông ấy, cho nên ông ấy bị trao đảo trực tiếp. Mà mặt khác nữa, với ơn cứu độ của Chúa thì người ta chỉ đón nhận được ơn cứu độ, Chúa chỉ thực sự ra tay giải phóng và cứu con người thoát mọi sự sợ hãi, mất mọi quyền lực, sự ác trong ngày kính chung thôi. Còn bây giờ Chúa vẫn để chúng ta gặp thử thách để Chúa huấn luyện chúng ta. Bởi thực tế trong hiến chính mặc khải số 16 cộng đồng Vatican lần thứ hai nói rằng cựu ước thì được thể hiện trong tân ước. Tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Nói cách khác, cựu ước là nụ, tân ước là bông cánh chung, tức là ngày tận thế chúng ta mới hái trái. Bây giờ chưa có trái đâu. Nếu có là trái bói thôi, mà cái trái mà nó bói thì nó không nhiều mà nó cũng không lớn lắm đâu. Chứ phải tin là cứu quốc là nô. Thời này chúng ta đang sống là bông, bao giờ Chúa chân lại lúc đó có trái. Đức tin Công giáo dạy như vậy. Do đó dù chúng ta có hết lòng với Chúa thì chúng ta không tránh nổi những lúc sóng gió niềm tin sẽ đến. Ai quen tôi thì 33 năm làm linh mục tôi bị sóng gió. Có lẽ trong giáo phận Sài Gòn này không có linh mục nào mà gặp sóng gió giống tôi. Ai gần tôi thì biết tôi không phải là tư tưởng nói mình là sóng gió nhiều hơn người khác đâu, nhưng mà cứ chứng kiến những biến cố nó xảy đến sóng gió. Thì đến năm nay từ ngày đi Mỹ về Chúa cho tôi đến sóng gió. Tôi bảo với những người xung quanh 33 năm cha bị sóng gió thì cha còn phải sống 33 năm nữa hết sóng gió, tức là tôi còn phải sống trên 100 tuổi nữa, sống để làm tiếng mừng chứ. Thì những năm sóng gió vừa qua tôi già bị giới hạn đó. Ai cũng gặp cuộc sống gió rồi, Chúa cũng cứu ra tay cứu mất. Vì thế chúng ta phải kiên nhẫn và tin tưởng như thánh vị 84 câu 10 chúng ta vừa mới đọc này. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai kính sợ người, để vinh quang của người hàng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Và không phải chỉ có Gioan gặp sóng gió, các tông đồ mà chính Chúa Giêsu chọn cũng không thoát được đâu. Thậm chí Chúa Giêsu từ có chết sống lại rồi đó, mà đức tin của các tông đồ cũng không có toàn vẹn đâu. Cho nên chúng ta để ý và phải ngạc nhiên khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Ngài bằng việc ban thánh tẩy và dạy lời của Ngài. Thì Matthew chương 28 câu 17 ghi thế này này: trong số những người Ngài sai đi thì có nhiều kẻ còn hồ nghi. Trời ơi, sao Chúa không sai những người vững tin mà sai những người hồ nghi? Tức là đức tin không trọn vẹn, đúng? Mà đức tin không trọn vẹn thì bị chắc nào? Vậy Chúa sai các môn đệ đi, đức tin họ còn hồ nghi, có nghĩa là cứ đi làm việc của Chúa đi. Chính cái việc đi qua đó thì mình biết được về Chúa Kitô thế nào thì nói như vậy, mình hiểu về Chúa Kitô làm sao thì cứ thế mà nói theo khả năng mình có thôi, và đức tin của mình sẽ được bù đắp lại. Chính vì vậy mà ông Phaolô đã khen giáo đoàn Thessalonica ở chương 3 câu 7 câu 8 cũng nói rằng: vì đức tin của anh em đã làm cho tôi được vui mừng giữa những cơn quân bách tôi phải chịu đó. Ông Phaolô ra tù bỏ khám bị đánh đập, nhưng mà ông vẫn tin. Ông bảo rằng nhờ đức tin của anh em mà tôi vẫn tin. và ông nói chẳng những tôi mà cả chúng tôi các tông đồ đều sống nhờ anh em được đứng vững trong Thiên Chúa. Đó, tất cả chúng tôi sống nhờ anh em được đứng vững trong Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải liên kết với cộng đoàn đức tin thì đức tin chúng ta khỏi bị trao đảo, hay là được bù đắp. Như tôi nhắc lại lời cảm ơn của ông Phaolô với giáo đoàn Basilica, và đó là lý do mà tác giả Matthew ghi rằng các tông đồ lên đường đi đâu rằng trong số đó có những người còn hồ nghi. Nhưng dù sao chúng ta nhìn vào cái biến cố ông Gioan Tẩy Giả bị nhốt trong tù, đức tin ông bị trao đảo đó, chúng ta cũng rút ra được năm cái bài học, năm điểm giáo lý để chúng ta suy gẫm và thực hành. Điểm thứ nhất là chính lúc mình khổ thì cái khổ đó nó lại thúc bách ta đi tìm Chúa, đúng không? Khi khổ thúc bách ta đi tìm Chúa để ta được đổi sự đức tin, chứ còn sung sướng đầy đủ mọi sự quên Chúa luôn. Thì thế chẳng nói như thế thôi. Nếu Chúa để cho con giàu có của cải nó lấp mất con mà con quên mất Chúa. Cái điểm giáo lý thứ hai là để cho đức tin chúng ta được vững mạnh, chúng ta đừng chọn những câu kinh thánh vừa ý để học, mà học càng nhiều những lời trong kinh thánh càng tốt, đức tin mình càng vững mạnh. Chứ nếu ông Gioan ông ấy đọc hết những cái lời của thánh vị 103 hoặc là những lời của sách Khôn ngoan chương 11 câu 27 thì ông đâu có bị trao đảo đức tin như vậy đâu. Cho nên điểm thứ hai là tôi nói là để đức tin của mình được đứng vững, hãy chịu khó học càng được nhiều thánh kinh, càng thuộc nhiều lời Chúa, đức tin mình càng vững. Điểm giáo lý thứ ba là không ai cho chúng ta được tự mãn. Tôi rất giỏi giáo lý, tôi đã từng đi dạy giáo lý, tôi có bằng cấp nào bằng cấp kia, để rồi ta không cần lắng nghe người khác, không cần học hỏi thêm. Nhớ ông Gioan cũng phải thú nhận cái sự giới hạn về hiểu biết về Thiên Chúa, cho nên ông nói hai lần ở Tin Mừng Gioan chương 1 câu 31 và câu 33: tôi chẳng biết Ngài, phần tôi không biết Ngài. Hai lần nói vậy. Mà theo toán học hai lần không thì nó trở nên gì đó? Hai cái không trừ hai nhân với trừ hai nó ra
cộng bốn.
Quyền toán này là cộng bốn, đúng không?
Nhân mà
trừ hai nhân với trừ hai thì ra cộng bốn. Không không trở nên khó đấy. Thế thì ông nói phần tôi không biết Ngài, rồi mới nói phần tôi chẳng biết Ngài. Vừa nói đến cái đức tin của ông về Thiên Chúa bị giới hạn, vừa nói là chính ông khiêm tốn như vậy thì ông đã được Chúa bù đắp. Để sau đấy thứ tư là chúng ta đừng hiểu kinh thánh theo nghĩa đen. Những hình ảnh được dùng trong kinh thánh luôn luôn trở thành dấu chỉ để chúng ta tìm hiểu về giáo lý của Chúa. Thí dụ như Chúa dùng 5 chiếc bánh, 2 con cá nuôi dân, thì chúng ta đừng đét mắt vào cái chuyện là Chúa thương người ta quá, không có ai đến với Chúa mà phải chết đói. Thì chúng ta cứ cắt nghĩa theo cái nghĩa đen như vậy thì ở bên Mỹ người ta bảo rằng nhiều người bên Mỹ đáp rằng Thiên Chúa đã chết rồi. Tại sao người ta bảo Thiên Chúa chết rồi mới được? Đó người ta cắt nghĩa theo cái đen rồi. Nếu Thiên Chúa còn sống thì bây giờ bao nhiêu người người ta đói, người Chúa làm phép lạ cho người ta khỏi chết đói đi vào. Bao nhiêu người chết đói này, bao nhiêu đứa ác này, nói chung bệnh đỡ đi. Bao nhiêu người bệnh này chung chữa lành đi. Như vậy là Chúa đã chết rồi. Đó, người ta bảo Thiên Chúa đã chết là họ phát nghĩa Kinh Thánh theo nghĩa đen. Nên cái việc mà Chúa chữa lành bệnh tật nó là dấu chỉ Chúa có quyền tha tội. Chúa dùng năm chiếc bánh nuôi dân là dấu chỉ Chúa là phát tích thể. Cái đó nó quan trọng. Chúa biến nước ra rượu nhau là dấu chỉ nước thánh tẩy là chúng ta thác vào Chúa Giêsu là tin nhau. Thế thứ hai, chúng ta đừng dùng những hình ảnh trong Kinh Thánh mà đếp mắt vào đó theo nghĩa đen, mà phải từ đó đi tới dấu chỉ để tìm ra ý giao tiếp của Chúa. Đó là điểm thứ tư. Và điểm sau cùng là ơn cứu độ chưa ai nắm bắt được đâu, vẫn ở đằng phía trước và chúng ta cứ chạy mà theo đuổi mà tìm kiếm. Cho nên Phaolô nói ở Roma chương 8 ai 4 năm năm là gì? Ơn cứu độ
đến với tài nghiệp
như
một
hy vọng
mà thấy được ai còn hy vọng nữa.
Nhưng nếu ta hy vọng
điều ta không thấy
thì ta cứ kiên vững đợi chân. Đó, ơn cứu độ đến như một hy vọng mà thấy được ai còn hy vọng. Nhưng nếu ta hy vọng điều ta cũng thấy kiên vững đợi chân. Đó là năm cái điểm sau ý, hay là năm cái hệ luật rút ra từ cái chuyện ông Gioan bị nhốt trong tù và ông sang một để đòi Chúa đó. Nếu chúng ta suy ngẫm năm cái điểm giáo lý này và thực hành thì sự sống sẽ dồi dào, sự sống của đức tin Chúa ban cho dồi dào cho chúng ta còn hơn là năm chiếc bánh mà Chúa nuôi dân ăn có dư thừa. Và có như vậy chúng ta mới trở nên chính tá của Chúa, trở nên người ngôn sứ đích danh làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 9 câu 10 mà câu trước tin mừng chúng ta vừa đọc, gọi là tôn vô tin mừng, để nói làm sao hỡi những người loan báo tin mừng hãy cất tiếng hô to kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng Ngài đang đến.